3B, cuộc tranh cử tổng thống vào năm 1912. Thứ ba, vị hiệu trưởng của trường đại học Princeton đã trúng cử tổng thống bang New Jersey của các bạn. Tháng 11 năm 1912, ông ta sẽ đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1917, ông ta sẽ tiếp tục tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa và đó sẽ là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trích lời phát biểu của Rabbi Stephen ở New Jersey vào năm 1910. Quincy, người sau này trở thành cố vấn thân cận của Tổng thống Wilson, có thể dự đoán chính xác kết quả cuộc tranh cử Tổng thống trước 2 năm, thậm chí là kết quả bầu cử Tổng thống của 6 năm sau, hoàn toàn không phải vì trong tay ông ta thật sự có một quả cầu thần kỳ của các phù thủy, mà bởi vì mọi kế hoạch đều là việc đã được các nhà tài phiệt ngân hàng vạch sẵn. Đúng như dự tính của các nhà ngân hàng quốc tế, cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1907 đã gây chấn động rất lớn đến xã hội Mỹ. Sự phẫn nộ của dân chúng đối với công ty đầu tư ủy thác, sự hoang mang đối với việc đóng cửa của các ngân hàng, sự dè chừng và sợ hãi đối với các thế lực các ông trùm tài chính phố Wall hòa vào nhau tạo thành trào lưu phản đối mạnh mẽ một sự lũng đoạn tài chính và đã cuốn cả nước Mỹ vào cuộc. Woodrow Wilson, hiệu trưởng trường đại học Princeton, chính là một nhân vật sục sôi phản đối sự lũng đoạn tài chính khi đó. Frank Vandelip, chủ tịch National City Bank đã từng nói rằng, tôi viết thư mời Woodrow Wilson, hiệu trưởng trường đại học Princeton tham gia vào một buổi dạ tiệc và phát biểu diễn thuyết, để cho ông ta biết được đây là một trong những cơ hội trọng đại. Tôi đã nói rằng, thượng nghị sĩ Andrick cũng đến, tham dự và phát biểu diễn thuyết. Câu trả lời của tiến sĩ Wilson đã khiến tôi kinh ngạc, ông ta đã thẳng thừng từ chối phát biểu diễn thuyết chung với thượng nghị sĩ Andrick. Thượng nghị sĩ Andrick khi đó là người rất có thế lực với 40 năm làm việc trong Quốc hội, nhưng có đến 36 năm là thượng nghị sĩ, còn lại là chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng nghị viện có quyền lực rất lớn. Bản thân là cha vợ của Rockefeller con, có mối quan lại vô cùng mật thiết với giới ngân hàng phố Wall. Vào năm 1908, ông ta đã đề nghị rằng, trong tình huống khẩn cấp, ngân hàng có thể phát hành tiền tệ và dùng công trái của chính phủ liên bang, chính phủ bang và chính phủ địa phương cùng với phiếu công trái đường sắt làm tài sản thế chấp. Thú vị thật, rủi ro đã có chính phủ và người dân càng đáng, còn chỗ ngon lành thì các nhà tài việc ngân hàng hưởng cả. Điều này khiến người ta không thể không bái phục thủ đoạn của phố Wall. Các đề án này được gọi là đạo luật tiền tệ khẩn cấp và trở thành cơ sở lập pháp cho đề án cục dự trữ liên bang Mỹ. 5 năm sau đó, thượng nghị sĩ Andrick được coi là người phát ngôn của phố Wall. Woodrow Wilson tốt nghiệp Đại học Princeton vào năm 1879, sau đó học thêm ngành luật ở Đại học Virginia và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Đại học John Hopkins vào năm 1886. Năm 1902, Woodrow Wilson chính thức trở thành hiệu trưởng Đại học Princeton. Với học vấn uyên thâm, ông luôn phản đối mạnh mẽ sự lũng đoạn tài chính và đương nhiên không muốn gần gũi với các người phát ngôn của các trùm tài chính. Mặc dù học cao hiểu rộng và có một trái tim bác ái, song vị hiệu trưởng trường Đại học Princeton cũng khó mà hiểu hết được các kỹ xảo kiếm tiền của nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall. Đám tài phiệt ngân hàng hiểu rõ rằng Wilson là một người nổi tiếng chuyên phản đối sự lũng đoạn tài chính, một nhân vật tài với hình tượng trong sáng và đó quả thật là một viên ngọc thuần khiết khó mà có được. Vì thế, các ông trùm nhà băng ngấm ngầm đổ tiền đầu tư vào Wilson, ra sức đẽo gạt hòng dùng ông vào việc lớn. Cũng may là Clive Landon, chủ tịch ngân hàng đô thị quốc gia New York, lại là bạn học của Wilson ở Đại học Princeton và năm 1902, việc Wilson nhậm chức hiệu trưởng Đại học Princeton một cách thuận lợi chính là kết quả của sự nỗ lực to lớn tài chính của Dole. Có được một mối quan hệ không đơn giản như vậy, dưới sự sắp đặt của các nhà tài phiệt ngân hàng, đồ bắt đầu toan tính ở phố Wall rằng Wilson được dự đoán sẽ trở thành tổng thống tương lai. Mới nhậm chức hiệu trưởng được mấy năm mà Wilson đột nhiên được người khác tung hô mình là tổng thống tương lai và việc Wilson thấy mừng ở ông cũng là chuyện thường tình. Đương nhiên, việc được tung hô như vậy luôn phải trả giá. Wilson bắt đầu quay lưng với phong trào phản đối lũng đoạn tài chính và xích lại gần với phố Wall. Quả nhiên, dưới sự ủng hộ của ông chủ phố Wall vào năm 1910, Wilson nhanh chóng trở thành tổng thống bang New Jersey. Bên ngoài, Wilson vẫn nghiêm khắc chỉ trích phố Wall lũng đoạn tài chính, cho dù thực tế trong lòng ông ta cũng hiểu rằng địa vị và tiền đồ chính trị của ông ta sẽ phải hoàn toàn dựa vào các thế lực của các nhà tài phiệt ngân hàng, còn đám tài phiệt thì tỏ ra bộ khoan dung và kiềm chế một cách lạ thường trước sự đả kích của Wilson, dường như hai bên đã duy trì một sự hiểu ngầm khéo léo mà chẳng cần phải nói ra. Trong khi uy tín và thanh danh của Wilson ngày càng lên cao, các nhà tài phiệt ngân hàng đã chống rong cờ mở nhằm gây quỹ tranh cử tổng thống cho ông. Dole thành lập một văn phòng quyên quỹ tranh cử cho Wilson tại số 42 đại lộ Broadway, New York, mở tài khoản ngân hàng đồng thời góp một tấm chi phiếu trị giá $1,000. Bằng phương thức chuyển phát nhanh, Dole đã quyên góp được một khoản kinh phí cực lớn từ các nhà tài phiệt ngân hàng và 2/3 nguồn kinh phí trong tổng số quyên góp được đều do 7 nhà tài phiệt ngân hàng lớn nhất phố Wall đóng góp. Sau khi được đề cử tổng thống, trong niềm vui khó kiềm chế nổi, Wilson đã viết thư cho Doe và nói rằng: "Thật là không thể tưởng tượng niềm vui cho tôi." Từ đây, Wilson đã hoàn toàn dốc sức trong hoài bão quốc nhà tài phiệt ngân hàng. Với tư cách là người tham gia tranh cử của Đảng Dân chủ, Wilson đã mang trên vai mình trọng trách cùng với niềm hy vọng vô cùng của đảng này, cơn khát quyền lực của Đảng Dân chủ vốn đã mất chiếc ghế tổng thống trong nhiều năm cũng chẳng khác gì cơn khát của Wilson. Thách thức lớn nhất lúc này đối với Wilson chính là đương kim tổng thống Taft, người khi đó còn chưa được biết đến trên toàn quốc, và so với Wilson thì rõ ràng Taft có lợi thế hơn rất nhiều. Trong khi Taft đang tự tin chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thứ hai và tỏ ý chưa sẵn sàng bật đèn xanh cho đạo luật của Aldrich, thì một sự việc kỳ lạ chưa từng thấy đã xảy ra. Cựu tổng thống Robert Schachter, người tiền nhiệm của Taft, đột nhiên chen ngang để tham gia tranh cử tổng thống. Thật là họa vô đơn chí cho Taft của Đảng Cộng hòa lẫn người thay ca do Robert Schachter lựa chọn. Năm đó, nhờ ép buộc cơ quan chứng khoán miền Bắc giải thể mà Roosevelt đã trở nên nổi tiếng. Ông được tiếng là người kiên quyết với nạn lũng đoạn và sự xuất hiện đột ngột của ông ta sẽ xâm hại nghiêm trọng đến phiếu bầu của Taft. Trên thực tế, sau lưng của ba ứng cử viên này đều có sự ủng hộ của nhà tài phiệt ngân hàng. Dưới sự giàn xếp của phố Wall, Roosevelt quả nhiên không cẩn thận đã gây hại nặng nề cho Taft, khiến Wilson trúng cử thuận lợi. Màn kịch này tuy khúc điệu có khác, nhưng cách diễn thì lại hay như màn kịch của năm 1992 khi Bucha bị Perry cướp mất một lượng lớn phiếu bầu, dẫn đến thất bại bất ngờ trước đối thủ mới Clinton. Kế hoạch B. Với sự sắp đặt hết sức cơ mật và linh cảm nghề nghiệp vượt trội, các ông chủ ngân hàng ở đảo JK đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất chính là kế hoạch do thượng nghị sĩ Nelson Aldrich chủ trì, chịu trách nhiệm tấn công nghi binh để thu hút hỏa lực của phía phản đối. Đảng Cộng hòa là phe ủng hộ kế hoạch Aldrich. Một phương án khác được gọi là kế hoạch B mới là hướng tấn công chính thực sự. Đây chính là đạo luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sau này còn Đảng Dân chủ là lực lượng ủng hộ chủ yếu. Thực ra, cả hai kế hoạch này không có sự khác nhau về bản chất, chỉ có cách diễn đạt là khác nhau mà thôi. Cuộc tranh cử tổng thống cũng được phát triển xoay quanh mục tiêu hạt nhân này. Mối quan hệ giữa thượng nghị sĩ Aldrich phố Wall là chuyện ai ai cũng biết. Trong bầu không khí phản đối phố Wall mạnh mẽ phủ rộng khắp nước, đạo luật cải cách tài chính do ông đề xuất tất nhiên là thất bại. Còn Đảng Dân chủ, rời xa trung tâm quyền lực đã lâu, luôn luôn đóng vai trò phê phán kịch liệt sự lũng đoạn tài chính, thêm vào đó là hình ảnh tên mới Wilson. Tất cả những điều này khiến cho đạo luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do Đảng Dân chủ ủng hộ có cơ hội sẽ được thông qua. Bằng một thiết kế khéo léo tạo ra cuộc khủng hoảng năm 1907, họ đã buộc cả hai đảng nhận ra rằng cần phải cải cách để thể chế tài chính xuôi theo ý dân. Lúc này các nhà ngân hàng đã phải hy sinh Đảng Cộng hòa và chuyển ủng hộ Đảng Dân chủ, tất nhiên là làm việc hết sức logic. Để tiến thêm một bước trong việc mị dân, các nhà tài phiệt ngân hàng đã sử dụng cao chiêu khiến cho cả hai đảng phái công kích lẫn nhau. Thượng nghị sĩ Aldrich chủ trì phe chống đối, dùng những lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích đề án của Đảng Dân chủ vốn có ý thù địch với ngân hàng và không có lợi cho chính phủ. Ông ta tuyên bố mọi chính sách tiền tệ pháp định quay lưng lại với hệ thống bản vị vàng đều là thách thức nghiêm trọng đối với các nhà tài phiệt ngân hàng. Tạp chí Nation ngày 23 tháng 10 năm 1908 đã đăng lời nhận xét rằng chế độ tiền tệ pháp định của chính phủ không được bảo đảm bằng vàng, mà ngài Aldrich phản đối cũng chính là kế hoạch do ông ta đề xuất năm 1908. Ông ta nên biết rằng trên thực tế chính phủ không liên quan đến việc phát hành tiền tệ, các quy định đạo luật trong đạo luật thảo. Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang hoàn toàn khống chế việc phát hành tiền tệ. Sự chỉ trích của Đảng Dân Chủ đối với đề án của Aldrich cũng khiến thiên hạ hả hê. Họ cho rằng thứ mà Aldrich đang bảo vệ chính là lợi ích và địa vị lũng đoạn tài chính của các nhà ngân hàng phố Wall, còn đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do Đảng Dân Chủ đề xuất là nhằm xây dựng nên một hệ thống ngân hàng trung ương hoàn mỹ, phân quyền phân lập, trong đó Tổng thống bổ nhiệm, Quốc hội thẩm duyệt, các nhà ngân hàng đưa ra ý kiến chuyên môn, khống chế lẫn nhau. Do không am tường nhiều về công việc tài chính, nên Wilson tin rằng phương án này đã phá tan sự lũng đoạn của nhà ngân hàng phố Wall đối với ngành tài chính. Chính nhờ sự phản đối và chỉ trích kịch liệt của Aldrich và Aldrich cũng như phố Wall mà đạo luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ của Đảng Dân chủ chiếm được thiện cảm của dân chúng. Đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được phê duyệt, mộng đẹp của nhà tài phiệt ngân hàng thành hiện thực. Đồng thời với sự kiện Wilson trúng cử tổng thống, kế hoạch B chính thức được khởi động. Ngày 26 tháng 6 năm 1913, tức là chỉ 3 tháng sau khi Wilson bước vào Nhà Trắng, Carter Glass, một nhà tài phiệt ngân hàng đồng thời là hạ nghị sĩ của bang Virginia, đã chính thức tung ra kế hoạch B tại Hạ viện. Dự luật Glass, ông ta cố ý tránh dùng những từ quá kích động như ngân hàng trung ương và thay vào đó là Cục Dự trữ Liên bang. Ngày 18 tháng 9, dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 287 phiếu thuận với 85 phiếu chống trong tình hình đa số hạ nghị sĩ chẳng hiểu gì về bản chất của vấn đề. Sau khi được trình lên Thượng viện, dự luật này mang tên là dự luật Glass-Owen. Bản thân ngự nghị sĩ Robert Owen cũng là một nhà tài phiệt ngân hàng. Ngày 19 tháng 12 năm 1913, dự luật này được Thượng viện thông qua. Lúc này, trong hai bản dự luật này vẫn còn hơn 40 điểm khác nhau chờ giải quyết. Theo quy định của hai viện, trong vòng một tuần trước lễ Giáng sinh, Quốc hội sẽ không thông qua các dự luật quan trọng và mọi người chỉ có thể đợi đến năm sau mới có thể bàn tiếp. Vì thế, rất nhiều nghị sĩ phản đối dự luật này đã nhao nhao rời khỏi Washington về nhà nghỉ lễ. Lúc này, ở Quốc hội có một văn phòng làm việc tạm thời, Paul Wolpung, chỉ huy trực tiếp chiến điện này đã nắm đúng cơ hội ngàn năm có một, phát động một trận chiến sấm chớp. Ông cho mời các nghị sĩ đến văn phòng tạm thời này để thương thảo các bước tiếp theo. Tối thứ Bảy ngày 20 tháng 12, cả hai viện đã triệu tập hội nghị liên tịch tiếp tục thương thảo các điểm bất đồng quan trọng. Lúc này, ai cũng muốn thông qua dự luật bằng mọi giá trước kỳ nghỉ Giáng sinh, thậm chí ngày 17 tháng 12, Nhà Trắng tuyên bố bắt đầu cân nhắc đến danh sách thành viên hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang khóa 1, nhưng mãi đến giữa đêm ngày 20, những bất đồng quan trọng đó vẫn chưa thể giải quyết. Dưới sự thúc ép của nhà tài phiệt ngân hàng, cô hội nghị liên tịch quyết định tiếp tục họp trọn ngày Chủ nhật, tức ngày 21, nếu không giải quyết được vấn đề thì không nghỉ. Đến nửa đêm ngày 20, hầu như cả hai viện vẫn chưa đạt được sự thống nhất đối với một số vấn đề quan trọng. Những bất đồng này bao gồm số lượng ngân hàng địa phương của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lượng vàng dự trữ được bảo đảm chắc chắn như thế nào, tỷ lệ dự trữ vàng, vấn đề kết toán tiền tệ trong mậu dịch quốc nội và quốc tế, đề án cải cách dự trữ vàng, tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành có thể trở thành vàng dự trữ của ngân hàng thương mại hay không, tỷ lệ công trái chính phủ làm sản phẩm thế chấp để phát hành tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, vấn đề lạm phát tiền tệ. Sau một ngày, sáng thứ Hai ngày 22, tờ New York Times đã đăng bài một bài báo quan trọng, dự luật tiền tệ hôm nay có thể trở thành luật. Bài báo này đã nhiệt liệt tán dương hiệu suất làm việc của Quốc hội. Với mức tốc độ làm việc chưa từng có, hội nghị liên tịch đã sửa đổi sự bất đồng đối với dự luật của hai viện, mọi thứ đã hoàn toàn tất vào sáng sớm ngày hôm nay. Khoảng thời gian mà bài báo này đề cập đến nhằm vào khoảng từ 1:30 đến 4:00 sáng ngày thứ Hai, một dự luật quan trọng rồi đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Mỹ đã được tiến hành dưới sự vội vàng và áp lực. Tuyệt đại đa số các nghị sĩ không thể đến kịp để đọc kỹ những chỗ sửa đổi, chứ đừng nói đến việc chỉnh sửa dự luật. 4:30 sáng ngày 22, văn kiện cuối cùng đã được giao đến nhà in. Đúng 7 giờ, các nghị sĩ đối chiếu bản thảo lần cuối, 2 giờ chiều, văn kiện đã in xong được đặt lên trên bàn làm việc của các nghị sĩ với thông báo cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, hội nghị bắt đầu. Đúng 6 giờ, báo cáo cuối cùng của hội nghị liên tịch đã được đưa ra. Lúc này đại đa số nghị sĩ đã đi ăn cơm tối, trên hội trường chỉ còn lác đác mấy nghị sĩ. 7:30 tối, Grass bắt đầu đọc bài diễn văn kéo dài 20 phút, sau đó bước vào giai đoạn tranh luận. 11 giờ đêm, mọi người bắt đầu biểu quyết. Cuối cùng Hạ viện đã thông qua với số phiếu áp đảo 298/60. Ngày 23, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Thượng viện cũng đã biểu quyết thông qua dự luật Cục Dự trữ Liên bang với tỷ lệ 43/25, vắng 27 nghị sĩ. Để báo đáp ơn chi mộ của nhà tài phiệt phố Wall, Tổng thống Wilson đã chính thức đặt bút ký vào dự luật này chỉ một giờ sau khi Thượng nghị viện thông qua dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Phố Wall và thành phố tài chính London tức khắc reo mừng hoan hô. Trong bài diễn thuyết hôm đó, nghị sĩ Lindbergh đã nói rằng dự luật này, dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã trao quyền tín dụng lớn nhất trên trái đất. Ngay sau khi Tổng thống đặt bút ký vào dự luật này, quyền lực của nền tiền tài vốn dĩ chẳng xem chính phủ ra gì này sẽ được hợp pháp hóa. Người dân trong thời gian ngắn sẽ không thể biết được điều này, nhưng sau mấy năm nữa họ sẽ nhận ra tất cả. Đến lúc đó, người dân cần phải tuyên bố tuyên ngôn độc lập lại lần nữa mới có thể giải phóng mình ra khỏi quyền lực của đồng tiền. Thứ quyền lực của đồng tiền này cuối cùng sẽ đủ sức khống chế cả quốc hội. Nếu như các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của chúng ta không lừa hạt quốc hội, thì phố Wall không thể lừa dối chúng ta. Nếu chúng ta thật sự có một quốc hội của dân thì người dân sẽ có đời sống ổn định. Sự phạm tội lớn nhất của quốc hội chính là dự luật hệ thống tiền tệ, dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Dự luật ngân hàng này là sai lầm lập pháp nghiêm trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Giới chóc vu của hai đảng đã một lần nữa tức đoạt mất cơ hội nhận được những điều tốt đẹp nhất từ chính phủ của chính họ. Còn các nhà tài phiệt ngân hàng thì không ngớt lời ca ngợi dự luật này. Oliver Stone, chủ tịch American National Bank, đã nói một cách tràn trề nhiệt tình rằng việc thông qua dự luật tiền tệ này sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với quốc gia và sẽ giúp ích cho hoạt động thương nghiệp. Theo tôi thấy, đây là sự bắt đầu của một thời đại phồn vinh rộng khắp. Trong bài trả lời phỏng vấn của tạp chí Independent tháng 7 năm 1914, Thượng nghị sĩ Ambrick đã tiết lộ, trước khi dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thông qua, các nhà tài trợ ngân hàng New York chỉ có thể kiểm soát nguồn vốn của vùng này. Bây giờ, họ có thể chi phối dự trữ vàng trong ngân hàng của cả quốc gia. Trải qua hơn 100 năm đối đầu quyết liệt với chính phủ Mỹ, cuối cùng các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã đạt được mục đích của họ, khống chế triệt để quyền phát hành tiền tệ quốc gia của nước Mỹ, và mô hình ngân hàng Anh cuối cùng đã được phục chế thành công tại Hoa Kỳ. Ai nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ? Nhiều năm nay, vấn đề ai đang nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn luôn là vấn đề đề tài kín như bưng. Bản thân Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì luôn luôn quanh co úp mở. Giống như ngân hàng Anh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng giữ kín thông tin về các cổ đông. Hạ nghị sĩ Guy Patman đảm nhận chức Chủ tịch Ngân hàng Hạ viện và Ủy ban Tiền tệ đến 40 năm, trong đó có 20 năm liền, ông không ngừng đề xuất phương án phế bỏ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và ông cũng không luôn luôn để ý đến vấn đề rốt cuộc ai đang nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang. Bí mật này cuối cùng cũng được hé lộ. Etop Mullin, tác giả cuốn sách Bí mật của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã trải qua hơn nửa thế kỷ nghiên cứu và thu thập được 12 giấy phép kinh doanh sớm nhất của Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trên đó ghi rõ ràng giá trị mỗi cổ phần cấu thành của Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng New York của Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng khống chế thực tế hoạt động của hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tổng lượng cổ phần phát hành theo đăng ký trong văn bản gửi cơ quan kiểm toán ngày 19 tháng 5 năm 1914 là 20.353 cổ phần. Trong đó, National City Bank of New York dưới sự khống chế của công ty Rockefeller và Kulos, tức là tiền thân của ngân hàng Hoa Kỳ, nắm giữ số cổ phần lớn nhất 30.000 cổ phần. First National Bank của Morgan nắm giữ 15.000 cổ phần. Sau khi sáp nhập vào năm 1955 thành Ngân hàng Hoa Kỳ, hai công ty đã nắm giữ 1/4 số cổ phần của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và trên thực tế là đã quyết định chiếc ghế chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Việc Tổng thống bổ nhiệm chức chủ tịch chỉ là hình thức mà thôi, còn việc lấy ý kiến Quốc hội lại càng giống như một màn kịch. Ngân hàng Thương mại Quốc gia New York của Paul Wolin nắm giữ 21.000 cổ phần. Anova Bank của dòng họ Rothschild đảm nhận chức chủ tịch với quyền sở hữu 10.200 cổ phần. Trade National Bank nắm giữ 6.000 cổ phần. Chemical Bank nắm giữ 6.000 cổ phần. Tổng cộng 6 ngân hàng này đã nắm giữ 40% cổ phần ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đến năm 1893, họ nắm giữ tổng cộng là 53% lượng cổ phần. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ là Ngân hàng Hoa Kỳ 15%, Trade Manhattan 14%, Morgan Stanley Trust 9%, Manufacturer Hanover 7%, Chemical Bank là 8%. Tổng vốn đăng ký của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là 143 triệu đô la, nhưng việc các ngân hàng kể trên có chi ra khoản tiền này hay không vẫn chỉ là một câu đố. Một số nhà sử học cho rằng các ngân hàng chỉ chi ra một nửa hiện kim, trong khi một số nhà sử học khác thì lại cho rằng về cơ bản các ngân hàng không chỉ chi ra bất cứ hiện kim nào mà chỉ dùng hối phiếu để chi trả, và trên tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mà bản thân họ đang sở hữu chỉ là sự biến động của mấy con số mà thôi. Còn sự vận hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực ra chính là việc dùng giấy thế chấp phát hành ra giấy. Chẳng thế mà một nhà sử học đã mỉa mai rằng hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang không mang tính chất liên bang, cũng chẳng có dự trữ và cũng không phải là ngân hàng nốt. Ngày 15 tháng 6 năm 1978, Ủy ban Đối ngoại của Chính phủ Thượng nghị viện Mỹ đã công bố báo cáo về lợi tức của các công ty chủ chốt của nước Mỹ. Báo cáo này cho thấy rằng 470 vị trí thành viên của Hội đồng Quản trị là do người của 130 công ty chủ chốt nhất của Mỹ nắm giữ. Tính bình quân tại một công ty chủ chốt có 3,6 ghế trong Hội đồng Quản trị thuộc về các nhà tài phiệt ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng Hoa Kỳ đã khống chế 97 ghế hội đồng quản trị, công ty JP Morgan là 99 ghế, Chemical Bank 96 ghế, Trade Manhattan 89 ghế và Anova Bank là 89 ghế. Ngày 3 tháng 9 năm 1914, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định bán cổ phần ra ngoài công chúng, tờ New York Times đã công bố cơ cấu cổ phần của ngân hàng chủ yếu như sau. National City Bank đã phát hành 250.000 cổ phiếu, James Steeman nắm giữ 47.498 cổ phiếu, công ty JP Morgan nắm giữ 14.500 cổ phiếu, William Rockefeller nắm giữ 10.000 cổ phiếu, John Rockefeller nắm giữ 1.750 cổ phiếu. Ngân hàng Thương mại Quốc gia New York đã phát hành 250.000 cổ phiếu, Charles Bush nắm giữ 10.000 cổ phiếu, công ty JP Morgan nắm giữ 7.800 cổ phiếu, Mary Harriman nắm giữ 5.650 cổ phiếu, Paul Wolfung nắm giữ 3.000 cổ phiếu, Jacob Chick 1.000 cổ phiếu, JP Morgan 1.000 cổ phiếu, Trade Bank Shockbox nắm giữ 13.408 cổ phiếu, Anova Bank, James T nắm giữ 4.000 cổ phiếu, William Rockefeller nắm giữ 1.540 cổ phiếu. Kể từ khi thành lập vào năm 1913 tới nay, Cục Dự trữ Liên bang đã cho thấy một sự thật không thể bao biện rằng các nhà tài phiệt ngân hàng đang thao túng mạch máu tài chính, công thương nghiệp và chính trị của nước Mỹ. Hơn nữa, các nhà tài phiệt phú quốc đều có mối quan hệ mật thiết với dòng họ Rothschild của thành London. Benjamin Strong, CEO của Banker Trust, được chọn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khóa thứ nhất. Dưới sự khống chế của Strong, hệ thống dự trữ liên bang đã hình thành mối quan hệ khăng khít chặt chẽ với Ngân hàng Anh và Ngân hàng Pháp. Benjamin Strong giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Đảng Cục Dự trữ Liên bang ở New York, mãi đến năm 1928 thì đột ngột tử vong trong khi Quốc hội đang điều tra hội nghị bí mật của Cục Dự trữ Liên bang cũng như giới bóc chu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Những hội nghị bí mật này đã dẫn đến cuộc đại suy thoái vào năm 1929. Hội đồng quản trị khóa mở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, về sau, Wilson đã tự thừa nhận rằng ông ta chỉ được phép chỉ định một thành viên trong hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các thành viên còn lại đều do các nhà tài phiệt ngân hàng của New York lựa chọn. Trong quá trình đề cử và bổ nhiệm Paul Wong vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Thượng nghị viện yêu cầu ông phải có mặt tại Quốc hội để trả lời chất vấn vào tháng 6 năm 1914, chủ yếu là tìm hiểu vai trò của ông trong quá trình soạn thảo Cục Dự trữ Luật Liên bang, nhưng rốt cuộc Paul đã từ chối thẳng thừng. Trong thư gửi cho Quốc hội, ông tuyên bố rằng để trả lời bất cứ chất vấn nào theo yêu cầu đều có thể sẽ ảnh hưởng đến vai trò của ông trong Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang. Vì vậy, ông quyết định từ chối việc tiếp nhận đề cử vào chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tờ New York Times ngay lập tức lên tiếng minh oan cho Paul và trong số ra ngày 10 tháng 7 năm 1914, tờ báo này đã chỉ trích Thượng nghị viện không nên chất vấn Paul một cách hồ đồ như vậy. Hiển nhiên, Paul là nhân vật trung tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu không có ông, chắc chắn sẽ không có người thứ hai nào biết được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rốt cuộc vận hành như thế nào. Đối mặt với thái độ cứng rắn của ông, Quốc hội chỉ còn cách gật đầu và đưa ra một danh sách các câu hỏi trước khi ông nhậm chức. Và nếu như cảm thấy câu hỏi nào đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của mình, Paul có thể không trả lời. Và cuối cùng thì Paul đã đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng yêu cầu được gặp mặt khi chính thức. Ủy ban hỏi: "Tôi biết ngài là người của Đảng Cộng Hòa, nhưng ngay sau khi Rockefeller tham gia tranh cử thì ngài đã trở thành người đồng tình và ủng hộ Wilson." Paul đáp: "Đúng vậy." Ủy ban hỏi: "Nhưng anh của ngài lại là ủng hộ Thác?" Paul đáp: "Đúng vậy." Điều thú vị là ba cổ đông của công ty Cunlot lại là ủng hộ ba người khác nhau ra tranh cử tổng thống, trong số đó Otto Kahn ủng hộ Professor Cha. Giải thích của Paul là ba người này không can thiệp vào quan điểm chính trị của nhau bởi vì tài chính và chính trị không liên quan đến nhau. Paul vượt qua cuộc điều trần của Quốc hội một cách thuận lợi, trở thành chủ tịch thứ nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sau đó trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoài Paul ra, bốn thành viên khác của hội đồng là Adolf Miller, nhà kinh tế học, xuất thân từ Đại học Chicago, The Rockefeller tài trợ và Đại học Harvard do Morgan tài trợ, Charlie Hamlin, người từng đảm nhiệm chức trợ lý của Bộ trưởng Tài chính, Frederick Delano, thông gia của Rockefeller, nhà tài phiệt ngân hàng đường sắt, Harding, chủ tịch First National Bank của Alaska. Thomas Jones được Tổng thống Wilson đích thân tiến cử đã bị Bộ Pháp Tư pháp Mỹ điều tra và khởi tố, về sau đã tự rút lui ra khỏi Hội đồng Quản trị. Hai thành viên khác là Bộ trưởng Tài chính và Kiểm toán viên Tiền tệ. Hội đồng Tư vấn Liên bang. Hội đồng Tư vấn Liên bang là một chiếc camera bí mật được Paul Wong giải công thiết kế để khống chế Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong quá trình vận hành hơn 90 năm của Cục Dự trữ Liên bang, Hội đồng Tư vấn Liên bang đã thực hiện một cách hết sức xuất sắc ý tưởng năm đó của Paul. Hầu như chưa có ai có để ý cơ cấu này và sự vận hành của nó, cũng chưa có nhiều người, nhiều công trình nghiên cứu đáng tin cậy. Năm 1913, hạng nghị sĩ Grant đã ra sức quảng cáo cho Hội đồng Tư vấn Liên bang. Ông ta nói, ở đây không thể có thứ gì gian ác. Mỗi năm, Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang sẽ hội đàm 4 lần với Hội đồng Tư vấn của nhà tài phiệt ngân hàng. Mỗi một thành viên đại diện cho Cục Dự trữ Liên bang địa phương nơi mình sống, chúng ta có thể bảo vệ lợi ích của công chúng tốt hơn sự sắp đặt này hay không? Bản thân hạ nghị sĩ Glass là một nhà tài phiệt ngân hàng và ông ta không giải thích hoặc cung cấp bất cứ chứng cứ nào cho thấy các nhà ngân hàng đã từng bảo vệ lợi ích gì của công chúng trong lịch sử của nước Mỹ. Hội đồng Tư vấn Liên bang do 12 nhà tài phiệt ngân hàng địa phương thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành hợp cử tập thành. Mỗi năm hội đàm 4 lần với thành viên của Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang tại Washington. Các nhà tài phiệt ngân hàng đã đề xuất kiến nghị chính sách tiền tệ cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang. Mỗi một đại biểu đại diện cho lợi ích kinh tế của địa phương mình. Mỗi người đều có quyền bỏ phiếu như nhau, đơn giản hoàn toàn kín kẽ về lý thuyết. Nhưng trong sự khốc liệt tàn bạo của ngành ngân hàng thì đó hoàn toàn lại là một quy tắc ngầm khác. Thật khó tưởng tượng được tại sao một nhà ngân hàng nhỏ của Cincinnati lại ngồi chung một bàn hội nghị với các chùm tài chính quốc tế như Paul Wong, Morgan để đề xuất kiến nghị chính sách tiền tệ với các ông chùm tài chính này. Chỉ cần tiện tay móc ra trong túi một tấm chi phiếu rồi ngoặc lên đó hai nét bút chì thì bất cứ ai trong số hai ông chùm tài chính này cũng đủ khiến cho các nhà tài phiệt ngân hàng nhỏ khuynh ra bại sản. Trên thực tế, sự sinh tồn của mỗi nhà tài phiệt ngân hàng nhỏ trong số 12 khu vực liên bang đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban ơn của 5 ngân hàng lớn ở phố Wall. 5 ông trùm này có ý định đem đa số các giao dịch lớn với các ngân hàng châu Âu để chuyển thành các giao dịch nhỏ lẻ cho các ngân hàng vệ tinh trong các khu vực của mình xử lý. Và càng có được những thương vụ béo bở thì các ngân hàng vệ tinh càng thêm phục tùng nghe theo các ông trùm kia. Đương nhiên, 5 ông trùm kia cũng có quyền nắm giữ cổ phần của những ngân hàng nhỏ này. Nói chung, chúng ta không cần phải tưởng tượng nhiều cũng có thể biết được kết quả của mỗi khi các ngân hàng nhỏ đại diện cho lợi ích khu vực của mình này cùng với nhau thảo luận chính sách tiền tệ của Mỹ với 5 ông trùm tài chính kia. Cho dù kiến nghị của Hội đồng Tư vấn Liên bang chẳng có sức trói buộc lắm đối với việc quyết sách của Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, nhưng điều đặn mỗi năm 4 lần, các nhà tài phiệt ngân hàng không ngại khổ cực vì hành đến Washington để hội họp với 5 ông trùm phố Wall. Có phải họ đến Washington chỉ để gặp gỡ trà nước với 5 nhà tài phiệt đó? Nên nhớ rằng họ là những con người vô cùng bận rộn cùng lúc phải kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của 63 công ty như Morgan. Nếu như sự kiến nghị của họ không nhận được sự bất cứ suy xét nào mà họ vẫn vui vẻ thì đó thực sự là điều hết sức kỳ lạ. Chân tướng ở đâu? Tuyệt đại đa số người Mỹ hoàn toàn không thể hiểu được chính xác phương thức vận hành của các thể chế cho vay quốc tế. Sổ sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vốn dĩ chưa từng được kiểm tra. Nó hoàn toàn được vận hành bên ngoài phạm vi khống chế của Quốc hội và nó đang thao túng nguồn cung ứng tín dụng của đất nước Mỹ. Chỉ theo lời Thượng nghị sĩ Barry Goldwater, để tạo ra giá cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ cần hạ thấp lãi suất xuống nhằm mở rộng hoạt động tín dụng và tạo nên một thị trường cổ phiếu phồn vinh. Ngay sau khi ngành công thương đã quen với môi trường lãi suất như vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại quyết định nâng cao lãi suất cho vay một cách tùy ý nhằm chấm dứt sự phồn vinh này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các nhà tài phiệt ngân hàng nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng khả năng điều chỉnh lãi suất nhẹ nhàng khiến cho giá thị trường lao động lên xuống một cách hài hòa như con lắc, cũng có thể điều chỉnh mạnh lãi suất khiến cho giá cả thị trường dao động dữ dội. Bất kể là tình hình nào, nó sẽ nắm giữ tin tức nội bộ của tình hình tài chính và biết trước sự thay đổi sắp xếp của sự việc. Đây là điều mà không có một chính phủ nào có thể có được quyền biết trước thông tin thị trường, và đây cũng là điều kỳ lạ nhất và nguy hiểm nhất mà giai cấp đặc quyền thiểu số nắm giữ. Hệ thống này là thuộc tư hữu, toàn bộ mục đích vận hành của nó chính là lợi dụng tiền của người khác để thu lợi nhuận lớn nhất có thể. Họ biết được khi nào cần tạo ra khủng hoảng để thu lợi. Tương tự, họ biết phải dừng khủng hoảng vào lúc nào. Khi tài chính được khống chế thì lạm phát tiền tệ và siết chặt tiền tệ đều có hiệu quả như nhau đối với mục đích của họ. Trích theo lời hạ nghị sĩ Charlie Limbaugh. Mỗi một phiếu dự trữ liên bang đều đại diện cho một khoản nợ chưa trả của một đồng đô la Cục Dự trữ Liên bang. Trích theo báo cáo tiền tệ Ngân hàng Hạ viện và Ủy ban Tiền tệ. Ngân hàng khu vực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không phải là cơ cấu chính phủ, mà là công ty độc lập do tư nhân nắm giữ và địa phương kiểm soát, trích theo lời của Lewis và chính phủ Mỹ vào năm 1982. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là một trong những cơ cấu hủ bại nhất trên thế giới. Trong số những người có thể nghe chúng ta nói, chẳng một ai biết được trên thực tế quốc gia của chúng ta đang bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thống trị. Có một số người cho rằng Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang là cơ cấu của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang không phải là cơ cấu chính phủ, mà là cơ cấu lũng đoạn hoạt động tín dụng do tư nhân chỉ đạo. Cục Dự trữ Liên bang đang bóc lột nhân dân Mỹ vì lợi ích của bản thân họ cũng như lợi ích của những kẻ bịp bợm ngoại quốc. Trích theo lời hạ nghị sĩ Louis McFadden. Khi viết chi phiếu, trong tài khoản của bạn và tôi cần phải có đủ tiền để bảo đảm cho kim ngạch của chi phiếu đó. Thế nhưng, khi xuất chi phiếu, trong tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chẳng có bất cứ món tiền nào để bảo đảm. Đây cũng là lúc Cục Dự trữ Liên bang sáng tạo ra tiền tệ, trích theo Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Boston. Từ năm 1913 đến năm 1949, nguồn vốn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ 143 triệu đô la đã tăng vọt lên 45 tỷ đô la. Số tiền này trực tiếp nhảy vào hầu bao của các cổ đông ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trích theo lời Ezequiel Moulin. Rất nhiều vị tổng thống đã đưa ra lời cảnh báo về sự đe dọa của quyền lực tiền tệ, nhiều ghi chép của Quốc hội và các án lệ luật pháp đã nói rõ ràng tính chất tư hữu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng có bao nhiêu người dân Mỹ, người dân Trung Quốc cũng như các quốc gia khác biết được điều này? Đây mới là điểm đáng sợ của vấn đề. Chúng ta cho rằng giới truyền thông uy quyền của phương Tây tự do công bằng sẽ phơi bày tất cả, nhưng trên thực tế chân tướng của vấn đề luôn luôn bị giới truyền thông cố ý bỏ qua. Vậy còn sách giáo khoa của nước Mỹ thì sao? Vốn dĩ các loại sách giáo khoa của Mỹ đều lấy việc lựa chọn nội dung lành mạnh cho thế hệ sau mà bỏ qua các loại quỹ mang danh nghĩa của các nhà ngân hàng quốc tế. Trước khi qua đời, Tổng thống Wilson đã phải thừa nhận rằng mình đã bị lừa dối trong các vấn đề liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông đã day dứt khi nói rằng, tôi đã vô ý hủy hoại tổ quốc mình. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức đi vào hoạt động ngày 25 tháng 10 năm 1914, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã bùng nổ, là một sự trùng hợp hoàn hảo về thời gian. Các cổ đông của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang hồ hởi chờ một mẻ cá lớn. Kết thúc phần 3B, của www.kho-sach-nói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-su-việt.com. 2. Website bảo vệ môi trường của www.cấm-xả-rác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động của www.đông-tàng-vui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sach-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.